This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị một số những cái câu chuyện cảm động để nói về người cha nha. Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một số những cái câu chuyện sau đây mà Hoàng Tính sưu tầm được. Bắt đầu đó là cái câu chuyện mang tên là chiếc thắt lưng của cha. Thưa quý vị, xin được mời quý vị. Sau khi cha cô mất, chiếc thắt lưng cũ kỹ chính là vật quý giá nhất trong số những kỷ vật mà ông đã để lại. Đây là ngọn roi hằn lên ký ức của tuổi thơ cha. Giờ đây chiếc thắt lưng ấy được treo ở cửa phòng, nhắc chị em cô một bài học về lòng can đảm vượt lên số phận. Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo khó, từ bé cha cô đã phải làm việc trong hầm mỏ, chịu đựng biết bao nhiêu những cái vất vả cực nhọc. Nhất là những người bố luôn hà khắc với những trận đòn khủng khiếp và vô cớ. Và mãi về sau khi mà ông ấy qua đời thì cha cô mới được biết ông là bố dưỡng của cha. Ngày này qua tháng nọ, cha cô cứ thế vật lộn với cuộc sống cơ cực cùng như bao vất vả lo toan. Những cực nhọc, những đắng cay ấy chỉ tạm gác lại mỗi khi có sự xuất hiện của người cậu. Cứ mỗi năm hai lần cha cô được cậu ghé thăm. Theo như lời cha kể thì đó là một người đàn ông tốt bụng nhất mà cha đã từng gặp. Chính tình thương yêu của cậu đã giúp cho cha vượt qua cái vòng lẩn quẩn và sự nghèo đói, tủi nhục để gây dựng cũng như là trao lại cho các con một tổ ấm đúng nghĩa. Sâu thẳm trong tâm trí của chị em cô, không ai có thể nhẹ nhàng và nhân hậu hơn người cha được. Mỗi khi cha kể về tuổi thơ với những trận đòn roi kinh hoàng, tàn bạo của người bố dưỡng, cô cảm thấy ánh mắt của cha thường rất là trầm ngâm dừng lại ở một cái chiếc thắt lưng cũ ấy. Những lúc đó trái tim cô trĩu nặng xót xa cho tuổi thơ sớm bị người khác tước đoạt. Cảm nhận được tình yêu thương bao la của cha mình, chị em cô đều hiểu rằng mai sau dù có bất kỳ những cái chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng luôn được đón mừng trở về trong cái mái ấm gia đình, nơi mà luôn có cha cùng với nụ cười ấm áp và cái vòng tay che chở bao yêu thương. Thời gian thấm thoát trôi qua, chị em cô cũng khôn lớn và lần lượt có một cái cuộc sống riêng. Tuy đã có người làm vợ, có người làm mẹ, nhưng mà chị em cô lúc nào cũng vẫn luôn là những cái đứa con bé bỏng, vẫn luôn nhận được những cái lời khuyên bảo quý giá cho tới tận những giây phút cuối cùng của người cha. Cái ngày mà cha mất thì chị em cô lặng lẽ và khóc, thổn thức với những kỷ niệm về người cha này. Cha cô có một tuổi thơ bất hạnh và một cuộc sống cùng cực, nhưng mà người đã vượt qua tất cả để dành trọn tình yêu thương và ban cho con cái của mình có được một cuộc sống với những khởi đầu tốt đẹp. Di sản cha để lại cho chị em của các cô tuy không phải là nhà cửa, đất đai hay tiền bạc, nhưng mà lại có giá trị lớn lao và ý nghĩa. Trước lúc ra đi, cha đã cắt cái chiếc thắt lưng này ra làm bốn rồi đưa cho chị em cô mỗi người một mảnh. Chiếc thắt lưng ấy giờ đây đã trở thành kỷ vật thiêng liêng của mỗi chị em cô. Đêm đầu tiên sau đám tang của cha, chị em cô ngồi dựa vào nhau. Cảm giác trống trải tràn ngập cõi lòng. Họ đang ngẫm nghĩ về những gì người cha muốn gửi gắm qua những cái mảnh thắt lưng kỷ vật. Và rồi các cô đã hiểu được cái tâm nguyện của người cha. Người muốn nhắc các con là hãy mạnh mẽ và can đảm vượt lên những cái bất hạnh của cuộc sống. Chiếc thắt lưng ấy chính là cái minh chứng, chính là cái vật lưu giữ ký ức về cái cuộc chiến vượt lên số phận của cha cô. Người đã không để tuổi thơ bất hạnh và cay đắng dày xéo cuộc đời của mình. Trái lại, cha đã biết cảm giác đau đớn. Cha đã biết cảm giác thù hận ngày xưa đã trở thành một cái di sản tình yêu và hạnh phúc cho các con thân yêu của mình. Bây giờ thì chị em cô đều đặt cái mảnh da ấy ở một nơi trang trọng nhất trong nhà để luôn nhắc mình là phải cố gắng vượt qua những cái trở ngại trong đời bằng tất cả niềm tin và cái tấm lòng yêu thương của cuộc sống. Và mỗi tối khi mà cô ôm con gái vào trong lòng ngủ cũng đều hướng mắt nhìn về cái phía mảnh da. Cô sẽ mãi luôn nhớ về một người mà con gái cô không bao giờ có dịp được gặp, người mà cô rất đỗi tự hào và vinh dự khi được cất tiếng gọi là cha. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện đầu tiên để nói về những cái câu chuyện cảm động, nói về người cha, đó là cái chiếc thắt lưng của người cha, thưa quý vị. Và một cái câu chuyện thứ hai tiếp theo xin Hầu gửi đến cho quý vị cũng người cha, mang tên là Người cha câm bán đậu hũ. Thưa quý vị, trong một cái phố chợ, một phố chợ mà có rất là nhiều công nhân lắm, chợ bán công nhân nhiều hơn. Và một buổi sáng, vào một cái sáng sớm hay hoặc là một chiều tối đó, thì mọi người sẽ nhìn thấy một ông lão, ông đang chậm rãi, ông đẩy xe đậu hũ. Cái chiếc loa sạc điện ở trên xe phát ra một cái giọng nữ lạnh lót như sau: bán đậu hũ đây, đậu hũ chín tông đây, đậu hũ đây. Giọng nói đó là của Nhi. Nhi là cái người mà nói cái giọng đó, còn ông lão ấy là người cha của Nhi. Cha cô là một người câm điếc. Mãi cho tới sinh nhật lần thứ 20, Nhi mới có đủ dũng khí để thu âm giọng nói của mình cho cái chiếc xe đậu hũ này của người cha. Thay cho cái chuông đồng mà ông đã lắc suốt mấy chục năm qua. Nhớ lại những cái năm đầu của thập niên 80, khi vẫn còn là một cái đứa trẻ 3 tuổi, cô cũng đã hiểu rằng có một người cha câm điếc khổ sở, tủi nhục tới nhường nào. Vì vậy, từ nhỏ, phải gọi là Nhi đã ghét ông ta lắm. Một lần nọ, cô gặp một thằng bé bước tới xe của cha để mà mua đậu hũ. Nhưng mà khi mà cầm cái túi đậu hũ rồi á, thì cậu nhóc không có chịu trả tiền mà chạy mất đi. Cha cô cứ rướn cổ về phía trước muốn gọi mà không phát ra được cái tiếng nào cả. Cô đau lòng, cô nhìn cái cảnh tượng ấy mà không nói được nên lời. Cô không ghét cái thằng nhỏ mà chỉ hận bởi vì cha là một cái người câm, người điếc thôi. Di vật duy nhất của mẹ cô để lại cho cha khi mà bà rời xa, đó là tấm ảnh chụp chung với một dì hàng xóm khi mà về nhà chồng. Và chính tấm ảnh ấy đã trở thành một cái nguồn an ủi, động viên duy nhất của cha mỗi khi cô tỏ một thái độ lạnh nhạt. Cha cô ngắm cái bức ảnh thật lâu cho đến khi lấy lại được cái tinh thần và chịu đi làm việc. Và cái điều đáng giận nhất đó là khi đó là những cái đứa trẻ khác gọi cô là ăn nhỏ ba câm đó. Trong nhà Nhi xếp thứ ba, tức là ăn nhỏ ba câm đó. Cái lúc chửi không lại chúng, Nhi là chạy về nhà, đứng trước mặt cha đang mài đậu hũ, thì cô tức giận, cô vẽ lên đất một cái vòng tròn rồi nhổ một cái bãi nước bọt vào trong đó. Mặc dù không hiểu rõ ràng cái hành động này có nghĩa là gì, nhưng mà khi mà những cái đứa trẻ khác chửi cô thì chúng vẫn thường làm như vậy. Cô cho rằng đây là cái cách độc ác nhất, đó là để mắng lại một cái người câm. Lần đầu tiên cô dùng cách này để mà mắng người cha của mình. Ông đứng lại nhìn hồi lâu và nước mắt cứ thế mà tuôn rơi như suối. Cô rất ít khi mà nhìn thấy ông khóc lắm. Nhưng mà tối hôm đó, ông đã trốn ở trong phòng làm đậu hũ và khóc suốt một đêm. Đó là một cái thứ nước mắt đau đớn, bất lực, không thốt ra được thành lời. Cô đã phát hiện ra cái cách để mà bộc lộ một cái sự tủi nhục của mình với cha, đó là chính là mắng ông ta. Và từ từ sau cái lần đó thì mỗi khi mà bị ức hiếp thì cô lại chạy tới trước mặt ông và mắng ông thậm tệ. Sau đó thì mặc kệ ông đứng đó và bỏ đi. Và cũng từ cái sau cái lần ấy thì không thấy ông khóc nữa. Chỉ biết là ông cứ ngày một gầy yếu và già đi. Bởi vì ghét cha, cô nỗ lực, cô chăm chỉ, cô học hành. Cô cố hết sức ôn thi vào đại học để rời khỏi cái làng. Rời khỏi cái làng mà, cái nơi mà ai cũng biết cha cô là một cái người câm này. Và đây đó có thể đó là một cái nguyện vọng lớn nhất của cô khi ấy. Nhi không biết là các anh trai của mình đã thành gia lập thế như thế nào. Và cũng không biết là cái phòng làm đậu của cha cô đã thay bao nhiêu. Đó, càng không cần biết đông đi hạ đến thì cái chuông đồng lắc đến mòn ấy đang vang khắp bao nhiêu thôn làng rồi. Chỉ biết rằng cô đã bắt cái bản thân mình lao vào học điên cuồng như là thù hận vậy đó. Cuối cùng thì cô cũng đã thi đậu đại học. Sau bao ngày tháng mong đợi thì cuối cùng cũng đã có cơ hội thoát khỏi cái người cha câm điếc ấy. Lúc đó cô vui sướng trong lòng lắm. Đếm từng ngày từng giờ để mà lên đường vào cái thành phố. Hôm ấy là cái lần đầu tiên cha cô mặc một cái chiếc áo dài màu xanh lam mà người cô của cô cũng đã may cho ông từ lâu rồi. Chiếc áo ấy được xem như là đẹp nhất ở trong tủ của cha cô, mà bình thường ông không có dám mặc đến. Ông ngồi dưới ánh đèn bày tỏ một cái niềm vui sướng. Ông lấy cái đồng bạc giấy còn vương cái mùi đậu hũ nhét vào tai của Nhi. Miệng thì ê-a nói không ngừng. Cô nghe mà không hiểu, nhìn mà không biết ông định làm gì. Khi cha dẫn hai người chú và các anh trai của cô đi lôi cái con heo béo tốt mà ông đã chăm chút nuôi suốt 2 năm ra để giết thịt, đãi bà con thân thuộc, ăn mừng Nhi thi đậu đại học. Không biết điều gì đã làm tan vỡ cái trái tim sắt đá của cô khi ấy. Nhi đã chợt đứng ngay người và cô cũng đã òa khóc như là một đứa trẻ vì thương cha. Trong bữa cơm thì Nhi gấp cho cha mấy cái miếng thịt heo, mắt thì nhòa lệ, giọng thì lắp bắp nói rằng là cha, cha ơi, cha ăn đi. Người cha không nghe thấy nhưng mà ông hiểu được cái ý của Nhi. Ánh mắt ông lóe lên cái tia sáng, ông uống cạn một hơi rượu nếp hòa cùng nước mắt, ăn thêm những cái miếng thịt do con gái mình gấp cho mình. Bởi vì hôm nay ông thấy thật là vui, không phải gọi là ông vui thật sự. Ông đã uống say bởi vì vui mừng, mặt thì đỏ bừng. Ông nói bằng cái ngôn ngữ khua chân múa tay. Đã 18 năm rồi từ ngày mẹ cô rời đi. Chứ khi nào mà phải gọi là cô chịu gọi ông bằng một cái tiếng cha cho nguyên vẹn. Đó là lần đầu tiên cô gọi ông những cái lời đó. Cha cô vẫn tiếp tục vất vả làm đậu hũ. Những tờ giấy bạc thấm mùi mồ hôi ấy đã nuôi cô học xong đại học, sau đại học. Và sau khi tốt nghiệp thì cô được phân công về một cái nơi mà cách quê của cô chỉ có khoảng 20 cây số thôi. Khi đã ổn định công việc thì Nhi muốn đón cha mình lên thành phố báo đáp ông trong những cái ngày cuối đời. Thế nhưng cô bất ngờ cô gặp tai nạn trên đường. Đó. Qua lời của chị dâu cô kể lại thì cô mới được biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Hôm ấy thì một số người qua đường nhận ra cô là con của ông bán đậu hũ nên đã về báo tin cho anh chị biết. Thế là anh chị cô vội vàng chạy đến, thấy cô bê bết máu nằm đó bất tỉnh. Cha đến sau cùng đẩy đám đông ra, ôm lấy đứa con gái mà mọi người đều chắc chắn rằng đã chết rồi. Cô chặn một chiếc xe hơi lớn ở bên đường, móc trong túi áo ra một mớ tiền lẻ bán đậu hũ rồi nhét vào tay của cái người tài xế. Sau đó, ông ra hiệu cầu xin người tài xế đưa cô đến bệnh viện để cấp cứu. Vào bệnh viện không lâu thì các bác sĩ lại cho chuyển viện và ngầm khuyên là các anh cô sớm chuẩn bị hậu sự. Nguyên nhân bởi vì lúc đó họ không đo được cái huyết áp của cô. Đầu thì lại bị chấn thương, ngay cả bác sĩ cũng tin rằng cô sẽ khó mà qua khỏi. Nhưng mà người cha cả đời đau yếu, lúc ấy lại toát lên một cái sức mạnh kiên cường vô hạn. Cha cô xé nát cái chiếc áo tang mà anh cả mua về. Ông chỉ vào mắt mình, rồi khoa chân múa tay ý nói rằng là mấy đứa không có được khóc cha không khóc thì các con càng không được khóc. Em gái con sẽ không chết đâu. Nó mới hơn 20 tuổi thôi, nhất định nó sẽ sống. Chúng ta sẽ nhất định sẽ cứu được. Các bác sĩ lắc đầu nói với cha cô rằng thì là con ông vô phương cứu chữa rồi. Dù cho muốn cứu đi nữa thì cũng phải tốn rất là nhiều tiền. Cứ cho là tốn nhiều tiền đi thì cũng chưa hẳn là đã cứu được. Những lời nói này đều được người anh cả của cô phiên dịch lại cho người cha. Ông làm động tác tay, ý nói rằng là xin các ông hãy cứu con gái tôi còn hy vọng, đừng xem nhẹ. Các ông nhất định phải cứu con bé. Tôi sẽ kiếm tiền, nộp tiền cho bệnh viện. Tôi sẽ cho heo ăn, trồng trọt và làm đậu hũ. Tôi có tiền, tôi nhất định tôi sẽ trả được. Rồi cha lại chỉ tay vào anh chị cô, biểu thị tôi còn có hai đứa con. Chúng tôi cùng nhau cố gắng có thể làm được. Thấy bác sĩ không nói gì, ông lại chỉ lên trần nhà. Tôi có nhà, tôi có thể bán, tôi có thể ngủ trên đất, tôi phải cứu lấy con gái tôi sống lại. Cha cô chỉ vào trái tim của mình. Thái hàng nước mắt cứ thế cứ chảy dài. Ông muốn nói rằng là con bé là con gái của tôi, là cả đời của tôi, xin hãy cứu con bé sống lại. Người anh cả vừa khóc, vừa dịch những cái lời của người cha cho bác sĩ nghe, khiến cho vị bác sĩ cảm động. Nước mắt của ông đầm đìa. Tình yêu vĩ đại của người cha không chỉ giữ Nhi lại ở trần thế mà còn mang đến một cái lòng tin và sự quyết tâm để người bác sĩ mạo hiểm mà cứu cô. Nhi đã được đưa vào phòng mổ. Cha cô đang ngồi ở bên ngoài cứ đi tới, đi lui ở ngoài hành lang trong một cái tâm trạng rất là bất an. Ông không ngừng, ông cầu Phật trong hỗn loạn, cầu xin sự ban ơn của Đức Phật từ bi, khẩn cầu ban cho con gái ông cái sự sống. Trời cũng không động lòng người. Cô cũng đã qua khỏi như một kỳ tích. Nhưng trong thời gian nửa tháng, cô vẫn còn hôn mê, không hề biết đến tình yêu vô hạn mà ông đã dành cho cô. Đối diện với cái người thực vật như vậy, mọi người đều đã mất đi lòng tin. Chỉ cha cô thì luôn túc trực ở bên giường kiên định chờ tỉnh lại. Bàn tay thô ráp của ông cẩn thận xoa bóp chân tay cho Nhi. Không thể nói được, nhưng mà vẫn tiếp tục a a e e gọi cô. Có lẽ ông muốn gọi con gái yêu ơi, hãy tỉnh lại đi, cha đang chờ con ăn đậu hũ cha mới làm ra đây nè. Trong thời gian ấy thì để cho có đủ tiền trả cái viện phí thì ông cũng đã đi khắp thôn làng từng lời từng tới để mà bán đậu hũ. Bằng một cái sự trung hậu và lương thiện, ông đã nhận được một cái sự ủng hộ đủ để con gái ông bước qua cái ranh giới sinh tử. Bà con cùng nhau góp tiền và ông vẫn đều đặn ghi vào cái cuốn sổ tay với cái nét chữ siêu vẹo chân thật. Anh Trương 80.000 đồng, Lý Cương 400.000 đồng, Thiếm Vương 250.000 đồng, vân vân. Sau nửa tháng cuối cùng thì cô cũng đã mở mắt. Thấy trước mắt mình là một màu trắng, ngoảnh sang trái. Nhưng nhìn thấy một ông già gầy yếu với cái đầu bạc trắng. Ông nhìn thấy cô tỉnh lại mà vui mừng đến a a gọi to lên. Mái tóc bạc phút chốc bị những cái giọt mồ hôi xúc động thấm đẫm. Cha, người cha mà nửa tháng trước đây tóc vẫn còn xanh, nay như già thêm chục tuổi. Cái đầu bị cạo trọc của cô cũng dần mọc lại tóc. Người cha cũng khẽ vuốt ve đầu cô và mỉm cười dịu dàng hiền từ. Rồi đợi đến nửa năm sau, khi mà mái tóc đã có thể tết thành lọn, Nhi nắm tay cha, ra hiệu bảo ông chải đầu cho mình. Cha cô trở nên vụng về vô cùng. Ông chải từng lọn tóc, suốt cả buổi cũng không tết được cái hình dáng mà ông hài lòng. Rồi cha đẩy xe đưa cô ra ngoài hành lang hít thở khí trời. Gặp ai thì cô cũng khoe hai cái lọn tóc được chính tay cha buộc cho. Những ngày ấy Nhi giống như là một cái đứa trẻ đang cố để mà hàn gắn lại một cái khoảng trời đã mất cho cha. Cả nhà đã cùng nhau cố gắng trả hết nợ. Cha cũng đã chuyển vào thành phố sống với cô. Có điều là ông không muốn ông ngồi rảnh rang cả ngày. Để giúp cha cô thỏa cái niềm vui lao động như xưa thì cô thuê cho ông một cái gian nhà nhỏ làm đậu hũ ở gần đó. Cô lắp lên cái chiếc xe đậu hũ của ông một cái loa bằng điện. Mặc dù ông không có nghe thấy cái âm thanh rao bán lanh lảnh của cô. Thế nhưng mỗi khi mà ấn tay vào cái nút phát loa, phát ở trên loa, ông sẽ ngẩng đầu lên. Một niềm hạnh phúc và mãn nguyện là tràn ngập trên gương mặt của ông. Chúng ta hãy yêu thương, chúng ta hãy trân trọng hãy cư xử chân thành và ấm áp với cha mẹ của mình. Bởi có thể vào một ngày nào đó, họ sẽ không còn ở trên cõi đời này nữa.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Rách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu
mình. Thưa quý vị, đó là dòng ca của Thành An qua ca khúc được mang tên là Tình Cha, một sáng tác của Ngọc Sương, được Hòa Tính gửi tặng cho quý vị để trong cái phần đọc truyện của mình, để mà nói về những người cha, những cái câu chuyện cảm động bên nói về người cha công, hay hoặc là cái chiếc thắt lưng của người cha, cũng đã kết thúc cho chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hòa Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành nha. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.